Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần nhân thiên bảo giám. Thì đây hôm bữa chúng ta học bài thứ 16, tức là hôm bữa chúng ta học giữa chừng. Thì đây là nói thiền sư Kỳ quê ở Long Thành Thiểm Tây, ban đầu đắc pháp với hòa thượng Thái ở chùa Thiên Thánh, sau nương nhờ pháp hội của thiền sư Huệ Nam. Thì khi mà ra kế thừa, đại chúng thấy một cái điểm, tức là khi mà ở trong chúng tu học thì ngài không có cái bệnh, đúng không? Thường thường đại chúng thấy là trong cuộc sống giữa đời thường này, mà nếu mà chúng ta không gặp bốn cái trường hợp, bốn trường hợp là chắc là người học Phật ai cũng biết, tức là sanh, già, bệnh rồi chết đó, thì Phật dạy là chưa chắc gì chúng ta tu. Cho nên giờ những lúc chúng ta bệnh ngặt nghèo, rồi có những lúc chúng ta ngồi lại chúng ta mới quán chiếu. Cho nên ngài Châu Hoàng ngài nói có những lúc mình nói bệnh là khổ, ở đây ai cái nói bệnh là sướng không? Nhưng mà Tiên Đức nói bệnh tức là thuốc. Nhờ khi mình bệnh cái mình ngồi ra cái mình mới quán chiếu lại. Quán chiếu và cái thân phận của kiếp người sanh ra, tức là mang những cái nghiệp, mà cái nghiệp này nó chiêu cảm, tức là trong cái quá khứ. Nên chúng ta thấy rằng là có những lúc chúng ta ở trong chúng thì không có cái bệnh, nhưng mà khi là có những người đi làm lãnh trách nhiệm Phật sự lại bệnh, nhưng mà có những người khi mà ở trong chúng lại bệnh, nhưng mà lãnh trách nhiệm Phật sự thì không bệnh. Hoặc là có những lúc mình thấy là mình khi mình ở ngoài đời thì mình thấy bệnh, đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta vào ở trong tu tập rồi tự nhiên nó có những cái chứng bệnh, chẳng hạn như ở nhà để chúng thấy mình có nhức lưng gì hết, nhưng mà vào đây cái mình nhức lưng rồi gì nữa, bị bao tử rồi bệnh tim đủ thứ đó. Có những lúc chúng ta thấy là mình nói là trắc nghiệp nó trổ ra, hoặc nó là mình tu mình càng tu cái nghiệp nó càng đổ. Ở đây chúng ta đi lần lần thấy những cái điểm này. Thì khi mà ngài lãnh chúng rồi đó, thì một hôm sư mới nằm mộng thấy có một vị hộ pháp đến bảo như thế này: khi nào thầy bị bệnh nặng tức là duyên của thầy đã hết. Khi mà bệnh nặng là duyên, tức là cái duyên tức là cái nghĩa là ở trong cái cuộc đời này là sắp chấm dứt rồi, nên mà nếu mà khi nào mà thầy bệnh nặng sẽ thấy. Cái trường hợp này ngày xưa là chúng ta đọc đến cái giai đoạn này mình thấy là bây giờ chẳng hạn như có một vị thầy nào mà lên mà nói chuyện mộng mị là đa phần là bị gì, người ta dùng cái từ là ném đá, đúng không? Ném đá có nghĩa là ở trên mạng hoặc là ở Facebook, rồi tất cả những cái lời thị phi nói ông này ông tu mà cũng còn mê tín. Nhưng mà thật ra chúng ta thấy là ở trong các vị thiền sử là chẳng hạn như là tổ gì, nhớ không? Tổ gì nằm mộng? Tổ Huệ Khả. Khi mà ngài học pháp với thầy Bổn Sư, phải không? Thì lúc đó tự nhiên cái đầu của ngài nó nhức quá, thì nó nổi lên gọi là đổi xương á, trên cái đầu ngài nó đổi lên 5 cái ngọn núi. Thì tối hôm đó cái ngày nằm mộng ngài thấy thần dân báo á, là phải đi về cái hướng mà cái hướng Tung Sơn á, à, phía bắc Tung Sơn ở núi ở chùa Thiếu Lâm á, thì ngài mới đắc pháp. Thì sáng nay cái ngày kể cái giấc mộng cho ông thầy mới đổi tên là gì? Gì? Thần Quang, đúng không? Thần Quang là vị thần báo mộng. Thì như vậy qua cái phần này thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta tu tập mà có cái chiều sâu về cái thế giới siêu hình, hoặc là mình nói khác hơn là có cái chiều sâu, cái căn duyên mình sâu á, thường thường chúng ta thấy những cái giấc mộng nó tương ứng, chứ không phải cái chuyện này mê tín, và nó tương ứng với cái nghiệp lực của mình. Thì từ từ cái mộng đó tự nhiên mình biết cách mình giải, hoặc là từ cái mộng đó mình biết cách để mình chữa trị cái bệnh của mình đó. Cho nên đây nói là khi cái ngày nằm mộng, ngày thấy là hộ pháp lên báo mộng. Thường thường là nhiều những lúc là chúng ta ở trong chúng, phải không? Ở trong chúng là chúng ta mình nói mình tu tập mà hơi gắt một chút á, thường thường nó có những cái biến chứng từ cái cơ thể của mình nó bệnh hoạn. Nhưng mà chúng ta phải là tha thiết. Ở đây tôi nói là có một số chúng ở đây là bệnh á, thì tôi nói mình có những lúc mình uống thuốc nó không hết, không bao giờ hết được. Bây giờ bệnh này á, bệnh này cái dạng là bệnh từ nghiệp. Mà ở đây ngài nói nè, khi mà ngài nằm mộng ngài thấy vậy thì một thời gian á, quả tình ngài mắc cái bệnh gọi là bệnh hủi. Hủi bệnh gì? Hủi tức là bệnh bị cùi á, mà cái thời xưa là cái bệnh này chắc không có thuốc chữa. 78, 79, 80 là cũng chưa có thuốc chữa rồi, không chi ngày xưa. Mà ở đây ai còn nhớ lại một vị tổ là bệnh này là hết à, tổ Tăng Sáng, thấy không? Cũng cái bệnh đó mà gặp ai? Gặp tổ nào? Hả? À, tam tổ Tăng Sáng, tứ tổ Đạo Tín, ngũ tổ Hoàng Nhẫn, nhị tổ tức là tổ Quỳ Khả đến. Nhà nói là hòa thượng, con bệnh quá, bệnh này mà con uống thuốc cũng hết, mà con biết đây là cái nghiệp của con đời quá khứ, cho nên con thành tâm sám hối. Thì tổ nhìn vào mặt liền, ngươi đem tội ra sám, tìm lại, dạ con tìm được, ta sám hối cho ông nữa. Thì như vậy đây là tôi nêu lên cho đại chúng thấy là khi mà chúng ta bệnh về nghiệp đó là chúng ta không có thể nào dùng thuốc. Mà bây giờ một là chúng ta ở trong một cái pháp hội của những bậc cao tăng, cái hệ như pháp hội của hòa thượng Trúc Lâm, thì bây giờ chúng ta khéo một chút nữa là chúng ta đến mình trước Phật, gọi là dùng cái phương pháp gọi là vô tướng sám hối, mình trình bày ra, mình kể mà phải kể cho đúng, chứ mình kể không đúng nó cũng hết nha, mình kể cho đúng, mình kể thì sao? Cái hệ như từ cái thời vô thủy do bất giác nên tạo cái nghiệp, cái vòng nó vô minh đó, nó chiêu cảm. Bây giờ con tạo cái nghiệp là nghiệp gọi là nghiệp sát. Bây giờ cái nghiệp sát mới bệnh, à, do con vô minh đó, bây giờ con đối trước Phật con thành tâm sám hối, và từ đây con phát một cái nguyện, tức là phải phát cái nguyện, nguyện làm gì cái mặt hạnh của mình, thì tự nhiên bắt đầu nó có những cái kết quả. Cho nên đại chúng thấy là các vị tổ đa phần bệnh rất là nhiều, lần lần chúng ta thấy cái bệnh nó cũng rất là hay. Mà mình nghĩ cho kỹ, mà nếu mà chúng ta không có bệnh á, thì bảo đảm tôi nói con người mình nó ngã mạn mà nó cống cao. Bản thân ngày xưa tôi biết nè, ngày xưa ở ngoài đời nói thiệt tôi biết bệnh là gì. Mưa tầm tã tôi đi coi như chơi. Mà ngày xưa là ở ngoài đời tôi là dạng như là huấn luyện viên quả thực nữa, cho nên là sức khỏe là phần mình nghĩ là mình chắc mình không già bệnh chết gì đâu, coi ba chuyện này thấy thương. Nhưng mà khi bước chân vào tu rồi bắt đầu nó chỗ bệnh nó ra, thì khi mà nó bệnh nó ra rồi đó, thà là bắt đầu cái tâm gọi cái tâm cuồng ngạo của mình, cái tâm kiêu mạn của mình bắt đầu nó lắng xuống. Để chúng nhớ một cái câu chuyện, một cái vị quốc sư á, thấy không, mình khi mà còn trẻ, mà sở dĩ mà ngài mà được cái nhân duyên như thế là nhiều đời á, tức là mười đời về trước ngài tu là bậc cao tăng, Ở trong này mình biết chứ, ở trong chúng mình nó có những vị mà bậc cao tăng là ta tái sanh lại, ta trở lại của cuộc đời ta tu. Chẳng hạn như hồi lúc mà tôi vào thường chiếu á, thì nghe một số thầy lớn kể lại là hòa thượng Thiền Tâm á, hòa thượng Thiền Tâm ngày xưa á, lúc mà ở Phật học Huệ Nghiêm là chuẩn bị ngày về Đại Ninh ngày tu á, thì lúc đó là sư phụ thường chiếu lúc đó mới còn say di, ngồi trên ghế, thì ông cụ đi ngang qua, cái ông nói mấy người khác nói: mà ông đừng có xem thường cái chú Sa Di này nha, ông này ông bảy đời hòa thượng rồi. Thì có nghĩa là những người mà tu về có một chút xíu về cái sự tâm linh á, thì họ nhìn họ biết. Thì quả tình bây giờ hòa thượng là gì, cũng lên hòa thượng nữa, cứ gì đó. Mà lúc đó là rất là trẻ tuổi, mà cái tướng pháp của sư phụ thường chiếu mình thấy là sao? Đẹp không? Đẹp. Cho nên ai cũng sợ hết. Sợ là sợ tu không được. Nhưng mà với cặp mắt của hòa thượng Thiền Tâm, ngài thấu, ngài nói là mấy ông đừng có ngại. Ông này là ông là 7-8 đời hòa thượng rồi, cho nên cái chuyện nó không có. Thì như vậy qua cái phần này chúng ta nêu lên một cái điểm là lúc mà 5 tuổi là ngài chí hiền, có chỗ gọi là chí hiền á. 5 tuổi mà thuyết pháp rồi, làm thơ rồi thuyết pháp cho các sa môn mà lớn tuổi dưới ngồi nghe, là mình thấy là cái tâm là có cái tâm gì hả? Có cái tâm cũng là hơn người hả? Mà ai mà giỏi là hay có cái tâm đó lắm. Cho nên mà khi mà được vua Đường Huyền Tôn á phong làm cái chức quốc sư, tặng gì? Tặng cái bảo tồn bằng trầm hương nữa. Mình thấy cái ghế mà cái ghế nhỏ bằng trầm hương nắm mắt rồi, đây nguyên cái bảo tồn trầm hương. Thỉnh ngài lên thuyết pháp. Mà khi mà thỉnh ngài lên thuyết pháp rồi thì ông vua nè, bá quan văn võ, thần dân tất cả mọi người phải đảnh lễ ba lạy mới ngài mới thuyết pháp. Thì đảnh lễ xong ngài khởi một cái niệm: ông vua mà còn lạy mình không chi người khác. Nhiều đó thôi chứ không có gì. Mà khi mà khởi niệm ông vua mà còn lạy mình là bắt đầu cái nghiệp nó, cái tâm nó hở. Bắt đầu là cái nghiệp nhiều đời nó dồn đến. Thì quá tình đấy, tự nhiên ở trên trời nó rớt xuống một cái hộp đậu, xẹt xuống một cái, rớt trong bắp đùi, á một cái, khiên vô liền. Bắt đầu nó lên cái mặt hình gì, hình người, nhớ không? Mà sở dĩ là ngài được tôn giả Ca Lạc Ca cứu á, là vì lúc mà còn làm điệu làm chúng trong chùa. Ở đây tôi dẫn chứng này, lần lần mình học đến đâu này. Làm điệu chúng trong chùa, cái tôn giả Ca Lạc Ca bệnh hủi, máu mủ nó chảy ra ai cũng gớm, không dám săn sóc. Mà chính ngài săn sóc, nó không có nhân cái duyên á, ngài đứng ngài săn sóc. Mà sớm hôm nấu nước rồi tắm rửa. Mà khi mà tôn giả Ca Lạc Ca bớt bệnh á thì mới nói một câu như thế này: cái đường mà công danh về Phật pháp của ông sao nó trải dài rộng lắm, mà chính cái thời điểm ông gặp nạn ghê không? Mình càng tu mình càng thích cái chỗ đó. Sao vậy mà tôi nói cái điểm này là chúng mình là nói thiệt một cái điều, ít đi như tôi đi nhiều lắm, tôi đi nhiều nơi nhiều chỗ, tức là Ấn Độ, Miến Điện, Sri Lanka rồi các nơi mà hang cùng ngõ hẻm là tôi cũng đến. Nhưng mà đến những cái hang cùng ngõ hẻm thì hay gặp gì? Hay gặp những cái bậc cao nhân. Tôi chỉ điểm cho mình. Ông đến giai đoạn ông sẽ bị. Mà bây giờ tôi chỉ ông một cái phương pháp để tránh. Ví dụ mình càng tu mình thấy những cái điều nó màu nhiệm trong lúc mà chúng ta dụng công. Và khi mà chúng ta bị nạn, và nói khác hơn, tôi nói cái một cái điểm này để nó dài dòng chút. Nó dài dòng chút nha. Tôi nói dài dòng một xíu mà người ta nói tôi tu à. Như hồi sáng trưa lại có một cái ba người khách họ đến. Họ đến là tâm sự với chúng tôi là không hiểu sao là mấy năm về trước họ làm ăn rất là ngon, rất là được. nhưng bây giờ nó hơi chậm mà có những lúc thua lỗ. Thì nhờ tôi nói ở đây tôi đâu coi bói, coi bói mà tôi chỉ ra một cái con đường. À, bên người Tàu á hay cái chỗ này là chẳng hạn như đến một cái giai đoạn họ thấy là làm sao mà nó thu hoài làm được, bắt đầu họ dừng, có khi 3 năm, có khi 5 năm, có khi 10 năm, đi chơi thôi, họ không đầu tư nữa. Mà đến một lúc nào đó tự nhiên họ thấy cái con đường họ mở ra, bắt đầu họ mới đầu tư họ vào. Thì ông cái gì đó. Thì chẳng hạn như bây giờ nè, tại sao có những lúc chúng ta đi hoằng pháp một thời gian và chúng ta dừng, chúng ta phải nhập thất, chúng ta dừng, chúng ta tu, chứ chúng ta không có bôn ba. Thì hôm nay như vậy, mà khi mà cái đường mà cái công danh về cái con đường sự nghiệp, trong cái đường cái hoằng pháp mà nó thịnh quá đó, nó hưng thịnh quá, thì cái nạn nó hay đến. Cho nên người xưa người ta hay gì, luồn bước nó làm gì, tiến xa ngàn dặm. Mà cái hình thái này á, là tôi ở gần với một vị và tôi chú ý, biết ai không? Sư ông Trúc Lâm. Ngày xưa mà đang thời kỳ mà hưng thịnh á, hòa thượng lui nhập thất hai năm, đến giai đoạn lên Trúc Lâm một thời gian, bắt đầu cái cơ phong của hòa thượng nó phát mạnh, hòa thượng lui gót 2 năm trong thất, ít người để ý lắm. Thứ nhất là hòa thượng trưởng dưỡng, thứ hai nữa là người xưa người ta kinh nghiệm lắm, cái người đi trước ta kinh nghiệm gọi là bậc tiên đức. Thì hôm nay cũng vậy, tôn giả Càn Lạc Nga là biết mà khi mà cái đường công danh ông nó thịnh quá thì đa phần chúng ta ít phòng thủ, ngộ cái chỗ đó. Ở trong chuyện chiến hiệp nó là khinh địch á, mình không biết địch thủ là ai hết, mình khinh địch là chết. Mà Trang Tử nói sao? Nói một câu thế này: biết mình, biết ta, thì tranh trận tranh thắng, trận nào cũng thắng hết. Thì có nghĩa là đại chúng ngày xưa mình coi gọi là cái thế gọi là gì? À, cái thế 36 gọi là tẩu đà quy thượng, đúng không? Là gì? Chạy là thượng sách. Ngày xưa mình đọc nó ổ sai, chạy là thượng sách. Nhưng mà sau này mình mới giật mình, cái thế mà 36 là chạy là thượng sách, là chạy không phải chạy luôn, mà chạy rồi phòng thủ. Đây là cái đường mà gọi là tuyệt chiêu của Hàn Tín. Chạy mà không phải chạy luôn, chạy nhưng mà dựng tường, dựng quách lên phòng thủ lại. Thì có nghĩa là các ngài nói là gì? Lùi tức là tiến, lùi tức là để nghỉ ngơi á. Thì cái chuyện tu hành của mình cũng như thế nè, lùi là để nghỉ ngơi. Chứ Đức Phật là một bậc gì? À, phải nói là Pháp Vương Vô Thượng Tôn. Ngài biết, cho nên Ngài lập ra cái Pháp. Pháp gì? Bà Thang Cư Kiết Hạ. Dưỡng chứ, phải không? Dưỡng. Cái đâu mà đi sông sáo mãi là chết. Thì đây như vậy là khi mà Ngài biết là Ngài Quốc Sư, Ngồi Đại Quốc Sư là cái đường nó đang lên mạnh á, thì bắt đầu cái tâm ngã mình nó dấy lên. Mà người xưa nó nói lúc đó mình coi gọi là mục hạ vô nhân, dưới con mắt mình có người nào hết. Mình nói khác hơn là dưới con mắt mình là toàn là hạt tiêu không, cũng có hạt ổi, hạt gì, hạt bắp, hạt gì đó. Hạt tiêu là nhỏ nhất. Thấy không? Mà tôi nói mạnh chút xíu nữa để cho người nào có cái tâm nó về cái mình sám hối, mình tu với cái gì. Mà rớt vô là biết gì? Vào cái thời mà thời Tây Hán cho vậy, xa lắm. Thời Tây Hán là ngài Ngộ Đại Quốc Sư là gì? Anh nhớ không? Là tên là Nguyên Án. Còn cái người mà chết á, cái chết mà bị quốc vượng làm cái loài ngạ quỷ, mà ngạ quỷ này nó nhờ làm các thiện, mà do cái lòng oan ức, cái lúc mà chết cái tận quỷ nghiệp nó xấu á, nó rớt trong cái loài gọi là ngạ quỷ mà có thần thông. Ngộ con đi, ngạ quỷ nhưng mà có thần thông, gọi là quỷ thần á. Nó rình nó theo suốt mà 10 đời rồi toàn là làm cao tăng không có nhân diệt nào vào được hết. Hôm nay sơ hở, tâm sở lọt, đó là Diệu Thố, đúng không? Mà hai người làm quan Đồng Liêu. Rồi cái ông Viên Án này, ông có cái tâm, mà có cái tâm mà hơi tật đố một chút. Ông về ông dèm pha với ông vua Đường. Rồi bắt đầu đem ra giữa chợ chém. Cho nên cái mối hận thù này nó dai dẳng, nó kéo dài suốt luôn. Ở đây tôi đã gặp rồi, bản thân tôi gặp. Nó kéo dài mà trong cái thời quá khứ nó kéo, mà đến mức độ mà nó kéo vua thất ông vua luôn. Lạ cái một điều. Cho nên mà khi mà ngài biết ngài bệnh rồi đó, thì ngài buông hết cái thế sự, lần mà đến gặp gì hai cây tùng trên núi đó, bắt đầu xuống suối rửa mặt đó, định rửa ha. Cái một người hỏi ông biết tôi là ai không? Hồi xưa giờ tôi nghe nói là ông là kim cổ đều thâm hết, mà ông coi trong cái Tây Hán thư chưa? Nó coi rồi. Ông biết Viên Án Chịu Thố là ai không? Chính ông với tôi đó. Mà ngày hôm nay nhờ ông tu, nhờ ông có một cái chút duyên lành với tôn giả Bồ Tát mà, cho nên bây giờ tôi ông từ đây sạch rồi, sạch món nợ. Cho nên tôi nói rồi, nếu mà chúng ta không nhờ Phật pháp mà rửa cái quan nghiệp nhiều đời, chắc gì mình không hết. Thì đây ngài cũng vậy nè, khi mà ngài tu mà đắc lực rồi, bắt đầu nó biến chướng, nó sanh ra bệnh. Mà trong các loại mà phiền não á, phiền não chướng, sở chi chướng, mà cái bệnh là nó chướng ngại nhất cái đường tu của mình, chướng ghê lắm, nó làm cho mình nó không có thể nào mà tu được. Lúc đó chúng ta nản lắm. Mà chính mà khi mà chúng ta nản, chúng ta khởi niệm mà chúng ta về nhà là bắt đầu mình đầu hàng rồi đó. Mà trong kinh Di Giáo nó là hoặc, phải không? Hoặc là mình đắc thắng trở về, hoặc là thối lui giữa đường, hoặc là chết giữa trận. Sa môn sao? Sa môn là phải dấn bước tiến lên, mặc áo giáp mà. Cho nên ở đây chúng ta nghiệm lại là trong vô lượng kiếp chúng ta đã gieo nhiều lắm. Hẳn như bây giờ mình thấy là mình coi những cái bộ phim mà khi nào mà mình đâu có biết đâu, có một cái nhân cái duyên nào đó trong cái thời quá khứ mình làm tướng thôi, coi chắc giết nhiều lắm, phải không? Cỡ chẳng hạn như bây giờ ông Quan Công mà ông đầu thang đi tu, chắc người ta đòi cũng dữ lắm. Qua năm ải chém 6 tướng, 6 tướng nó đòi chết, phải không? Thì Khổng Minh nếu mà ông đầu thang đi tu nó cũng mệt đó, phải không? Ông đốt cái trận Xích Bích chết bao nhiêu mà kể. Thì khi đó là chúng ta thọ sanh vào trong cái loài nào chúng ta cũng sát hết, mà nhất làm vua và có thời phong kiến. Bây giờ còn xử án chứ, hồi xưa ông vua ông thích là ông chém đi, xử án khỉ gì, thấy không? Hít gió cái rồi ra xong, ví dụ ông lắc cái đầu xong. Nhớ mà một mà ông thầy bữa đó là tự nhiên ông biết là cái duyên ông sắp đến rồi, nhớ không? Ông đến ông gặp ai? Vua Lương Quả Đế. Mà vua Lương Quả Đế đang đánh cờ, mà hai ông lính nó không chịu cho vô. Nó chết chứ. Mà vô đâu. Tự vua đánh cờ ai vào được. Nên ông đứng ngồi chờ. Mà khi mà ông đẩy gì? Ông chiếu tướng. Mà ông chiếu tướng ông nói sao? Giết. Giết là giết nè. Dùng pháo, dùng xe gì đó. Hai quân lính nó tưởng là đem ông thầy đã giết ra chém. Lệnh của ông vua mà. Cho nên ba cái phần này chúng ta thấy một cái điểm là khi mà chúng ta bị bệnh ngặt nghèo, là chúng ta biết là cái duyên của mình nó đến, thì chúng ta phải mình thành tâm mình sám hối. Tôi còn nhớ lại, tôi đã kể nhiều rồi, phải không? Tôi kể thêm mà lúc mà tôi vào ở thấp, nhập thấp ở trong thấp ở Thiền viện Trúc Lâm. Đại chúng sau này mình vào thấp mình kinh nghiệm nè, chết cũng ở trong thất không có ra. Ngày xưa là khi mà chúng tôi bị bệnh là một là chết trong thất, và nó khác hơn nữa là không có khởi một cái niệm nào mà về nhà trị bệnh. Chẳng hạn như mình đến nhà bệnh, bệnh viện hay là thầy thuốc trị hết mình lên. Chỉ cần mình khởi niệm mình về nhà mình trị bệnh là mình đầu hàng, mình thua, nghiệp nó dẫn mình đi rồi đó. Mà làm một điều cái mình về nhà tự nhiên hết bệnh. Đến nay lại bệnh, về nhà hết bệnh cái tự nhiên mình thấy có một cái gì đó. Rồi bắt đầu tự nhiên mình thối tâm. Nhiều lắm. Đây là một cái khúc cua trong cái cuộc đời tu của chúng ta. Thì tôi vào thoát rồi, đại chúng biết rồi không? Gọi là củ khiếu á. Củ khiếu là bắt đầu nó rỉ máu. Ghê không? Tiểu không được, đi tiểu không được, chịu hết nổi rồi. Nó chết là cái này chết rồi. Mà tôi có một cái nhân duyên vậy nè, ở đây tôi kể thêm cái điểm. Tình cờ tôi đọc ở trong cái cuốn Ngũ Năng Hội Nghiêng, có một vị gọi là Phật Nhật Khế Tung, nhớ không? Thiền sư á, thiền sư Phật Nhật Khế Tung. Lúc đó tôi dặn cái ông hộ thất, ông đem vô, ông nói sao tôi bệnh quá chịu hết nổi, là thôi bây giờ ông đem cái cuốn Ngũ Năng Hội Nghiêng cho tôi coi thêm. Mà cái dòng bệnh nặng là tự nhiên nó cũng có vọng tưởng, chứ bệnh thấy hay ho gì. Bệnh nặng là vọng tưởng mà không chơi trong thất nữa. Thì khi mà tôi đọc đến cái giai đoạn của Ngài, tôi mới thấy là Ngài là thiền sư rồi đó nha, thiền sư. Mà đầu đêm á, Ngài đội cái tượng Quan Âm, Ngài niệm 1000 biến, đúng không? Ngài mới ngủ. Tôi thấy cái vị thiền sư này khế tung, tôi khế định á, sao nó giống giống. Giống, thằng giống giống một chút. Cái nhân duyên mà. Thì bắt đầu đến 7 giờ rưỡi vào ngồi thiền, cái tôi ngồi. Tôi ngồi. Mà tôi không có niệm, mà tôi quán tưởng. Không quán tưởng giống như Ngài, tôi quán tưởng. Lúc đó trong thất không có tưởng đó rồi. Ở ngoài có chứ trong thất không có. Mà tôi quán tưởng suốt từ 7 rưỡi, 9 giờ rưỡi, 10 giờ xuống. Ngồi xuống luôn á, tức là khi mà bệnh ra là ngồi chờ chết. Thì bỗng nhiên cái tôi mệt, tôi nằm thiếp xuống. Thiếp cái tôi gặp con rắn màu trắng. Tôi kể thôi, mới kể thêm. Tôi gặp con rắn màu trắng, cái nó lè cái lưỡi dài, cái nó mổ. Mổ không mắt tôi, nó bụp, bớt. Mổ tới đâu bớt tới đó. Cái tôi mừng, tôi giật mình dậy. Cái tôi ngồi tôi phân tích. Rắn màu trắng là gì cơ? Rắn tức là xà. Mà màu trắng tức là bạch. Lưỡi tức là thiệt. Nhớ lại ngày xưa có ông thầy thuốc này, ông chỉ cho tôi. Ông nói sau này mà ông có một cái bệnh ngặt nghèo vậy, ông chỉ cần ông hốt một cái loại thuốc gọi là bán chi liên, bạch qua xà thiệt thảo uống là hết. Nhớ là thầy quá. Kêu cái ông mà hộ thất ra hốt 10 thang. Thì quá trình hốt 10 thang, uống thang thứ ba nó sổ ra, sổ chất độc ra hết, bệnh nó hết. Phải không? Thì như vậy qua cái phần này chúng ta thấy được một cái điểm là khi mà chúng ta bị những cái bệnh mà thuốc uống hết là chúng ta biết là cái nghiệp mình nhiều đời, cái mình gieo bây giờ cái quả nó chín mùi. Nhất là cái bệnh, bằng cái bệnh này, bệnh hủi là bệnh. Và cái bệnh tôi là có những lúc là tưởng chết luôn. Thì đây ở đây mình nói một cái điểm này nè. Pháp của Phật nó bao la lắm. Nó bao la. Cho nên có những người nói là ông tu thiền mà còn cái này cái kia nó, tôi biết cái người này là chưa có thông suốt về pháp, chưa có hiểu về pháp. Đại chúng nhớ trong cái thiền sử Việt Nam, tức là một vị thiền sư mà rất là giỏi, thiền sư Maha, người gốc Chiêm Thành. Một hôm đang giảng pháp thì có một vị thiện thần hiện lên luôn. Nói ông giảng mà ông toàn dùng sách vở không, ông không có thâm lý gì hết mà giảng. Vỡ ngài. Vừa bước xuống tò cái mắt ngài mờ cái mù luôn. Mù luôn, cái ngài chuẩn bị ngài nhảy xuống vực ngài chết. Mà khi ngài chuẩn bị ngài nhảy xuống vực ngài chết đó, thì gặp ngài thiền sư Lâm, thiền sư Lâm Đông Quyển á, mới can lại, nó dừng á. Tuy là âm tu thiền nhưng mà bây giờ đến cái giai đoạn này là bây giờ phải mượn pháp để mà hóa giải thôi. Bắt đầu mới sám hối đó, nhớ không? Sám hối ngày đêm. Thì cuối cùng ngài mới trì gọi là đại bi tâm chú suốt 3 năm. Cảm ứng Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân. Rót nước trên đỉnh. Rồi gì nữa? lấy cái nước trong bình cam lồ rửa mắt, từ đó bệnh hết, mắt sáng. Đại chúng phải tin à, tôi qua nhiều trường hợp lắm. Nhiều khi tôi nói, người ta nói là nhiều khi là tôi, sau này tôi viết là một cái tập sách mà chắc 100 năm sau tôi mới cho ra đời. Có những cái chuyện lạ như thế. Mà tôi đã từng gặp nhiều cái trường hợp là tưởng chết, ở trong thất tưởng chết. Do cái nhân duyên này, ở đây chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm là nói về cái bệnh là cái người tu đa phần chúng ta gặp phải. Mà cũng đừng có, mình đừng sợ hãi. Bây giờ Đức Phật nói là gì? Thân bệnh nhưng mà có cái bệnh, thấy không? Là cái tâm, thân bệnh mà tâm bệnh. Tâm mình không có tham, không có sân, không có tật đố, nó không có bệnh. Thì như vậy qua cái phần này đại chúng, để chúng tôi nêu lên những cái giai đoạn phần kế tiếp. Mà khi ngày bệnh rồi, ngày ở trong thất riêng mà bệnh hủi nữa, thì có một cái người đệ tử mà nhỏ nhất, gọi đệ tử Úc á, tên là Khắc Từ, mà ngài tham học với ngài Dương Kỳ đắc pháp, là một bậc kiệt sức trong Tùng Lâm, giỏi lắm. Gặp mình đi hoằng pháp là phải không, đi giảng dạy phải không, mở đầu tràng phải không, lập thiền viện phải không, nhưng mà ngài không, phát tâm hầu hạ bệnh, săn sóc cho thầy rất là chí hiếu. Rồi hàng ngày đi khất thực trong xóm, không ngại gió mưa hay nóng lạnh, tận tị hầu thầy cho đến khi sư nguyên tịch mới thôi. Suốt ròng rã. Ở đây đại chúng nhớ một cái điểm là vào cái thời Đức Phật có một thầy tỳ kheo bệnh rất là nặng mà không ai săn sóc. Phật mới hợp đại chúng, Phật nói làm sao? Các ông là người xuất gia, mà xuất gia là gì? Không có, đâu có quyến thuộc, cha mẹ cũng có, đúng không? Xuất gia là mình mất quyến thuộc rồi, mà cha mẹ cũng có, vợ con cũng không, anh em cũng có, mà các ông là vào ở trong gì? Trong cái dòng gọi là dòng thích tử, thì mấy ông phải lo lắng với nhau, phải đùm bọc. Chứ bây giờ mấy ông mà thấy một người bệnh là không ai săn sóc hết, họ rất là tủi thân. Nên Phật phải đích thân Phật tắm á, nhớ. Nhưng mà khi mà Phật đích thân Phật tắm rửa cho thầy tỳ kheo này, nó cũng có một cái nhân, một cái duyên. Và trong cái thời quá khứ, cái thầy tỳ kheo này làm một cái người cai ngục, mà ông cai ngục này ông ác lắm. Họ có lỗi ông cũng đánh, mà không lỗi ông cũng đánh. Nhưng đặc biệt nhất một hôm, tức là tiền thân của Đức Phật bị một cái quan ức dạy vào trong tù, cho nên ông có đánh, ông tha chết, không có đánh đập gì hết đó. Do cái nhân cái duyên đó cho nên bây giờ đích thân Phật tắm cho, và Phật khai thị với ông chứng quả. Thì như vậy qua những cái phần này chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy là cái người tu của chúng ta là khi mà gặp những cái bệnh chướng, bệnh duyên là chúng ta phải, tôi nói là một cái điểm là bây giờ đại chúng thấy nè, bây giờ mình cũng không có thiếu thốn gì bao nhiêu. Chứ vào cái thời của chúng tôi mà khi mà bệnh á, mà uống thuốc hoặc là chuyền chai nước biển không có. Không bao giờ có. Tôi nhớ lại ngày xưa tôi ở trong một cái chùa nọ nè, mà khi mà tôi bệnh rất là nặng. Rồi đến cái ông bác sĩ ông nói bây giờ là cái chai nước biển này 100 ngàn. Tôi cho thầy 50 ngàn, thầy về thầy kiếm 50 ngàn nữa thôi. Vậy mà kiếm đỏ mắt luôn cũng có nữa. Gặp ông thầy kia đến xin năn nỉ ông, là xin rồi mượn ông luôn. Ông nói thôi ông vô nước lạnh thì có, chứ nước biển làm gì có. Đây mình nói thẳng một điều luôn. Không phải là bây giờ mình nói là có những lúc là đó là cái nhân cái duyên đại chúng mình tốt, chứ không phải bây giờ tôi phân bì đại chúng. Không phải vậy. Rồi tôi còn nhớ lại là gì, cái ông thầy kia ông ở với tôi, mà khi mà ông cảm mạo nhức đầu chút xíu, quý thầy đem thuốc đến, đem trái cây đến, đem này đem kia đến. Còn tôi bệnh nặng còn chết, đòi đuổi về nhà. Thì khi mà mình tìm hiểu ra rồi là làm thầy này khi ông ở quê làm cư sĩ, ông làm thầy thuốc, ông chiên hút thuốc cho người ta. Thì bây giờ cái gì? Cái quả chín mùi. Còn mình làm cái gì? Khi mà chúng tôi ở nhà làm gì? Dạy người ta đánh võ. Cái quả nó tương xứng. Mà biết thì mình cũng buồn, biết thì mình biết ai à, cái quả nghiệp của mình, đúng rồi. Mà cái điều duy nhất là chúng ta phải làm gì? Thành tâm mình sám hối, mình nguyện, mình nguyện đem cái thân này mình trải dài trong cái con đường sanh tử hành bộ, làm cái con đường Bồ Tát Đạo, làm cho con thiền cho chúng sanh đi lên. Thì tức khắc bệnh mình nó giảm, giảm dần, giảm dần. Tôi phát nguyện lớn lắm cho nên bệnh tôi mới hết đó. Bệnh bây giờ đại chúng bằng tôi đâu, bệnh khủng khiếp luôn chứ không phải. 4 giờ chiều là mặt trời lặn, muốn lặn theo nó ngợp. Mà khám hả, bác sĩ khám, ông thầy nào giỏi mới đến khám, cũng ra bệnh mình. Mà sao bây giờ tôi hết, bây giờ tôi đi không? Tôi đi đủ thứ chỗ mà qua những cái vùng mà cái vùng lạnh khủng khiếp, nóng khủng khiếp. Mà cái thời tiết nó khắc nghiệt lắm, mà ai mà đến mà không có kịp mà điều hòa là bệnh liền. Mà ông vua Trần Thái Tông nói sao? Trong bài kệ thứ sanh già bệnh, bài kệ thứ 3. Âm dương trái vận vốn sôi vần. Tức là cái âm cái dương mình nó không có hợp, nó bị trống trái nên sanh ra bệnh. Thấy không? Cho nên 110 điều tâm niệm là gì? Nghĩ đến thân thì đừng cầu không bệnh khổ. Vì không bệnh khổ thì tham dục dễ phát sanh. Mà tu mình mạnh quá đó, nhiều cái mình nghĩ quẳng bơ nữa đúng không? Có một hôm mà nó binh một cái rồi, bao nhiêu cái tôn tính trong cuộc đời hết, làm sao cho hết bệnh để tu. Tôi đã qua rồi. Mà khi mà chúng ta vào trong thất mà có những cái chớm bệnh là cái điều phước của mình đó, chứ không phải dễ đâu. Đó. Trên ba cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy là khi mà chúng ta bị bệnh, chúng ta đừng có ngại gì hết, mình chữa, mình chạy cho hết rồi về mình tu tiếp. Đi đâu bất cứ mình về, mình ráng cố gắng mình chữa trị hết rồi về tu tiếp. Không có khởi một niệm về nhà, cũng không có khởi niệm là mình hoàn tục. Mà đã bảo đảm mà đại chúng mà nghĩ là đang có những ông thầy bệnh sanh luôn, mà sanh mát luôn, mà khi mà ông hoàn tục một cái thấy mạch hồng luôn, biết sao? Là kỳ một cái điểm, phải rõ ràng là nghiệp rồi, đúng không? Nghiệp quan gia nhiều đời nó không muốn cho mình thăng hoa lên, nó không muốn cho mình nó vượt thoát cái cõi hồng trần này, níu lại nó kéo lại nhiều lắm đó. Đây là ngài nói nè. Cho nên đại chúng nhớ lại trong mà sử 33 vị tổ, ông vua ông có hai hoàng tử, người anh tên là Đức Thắng mà làm ác, chuyên làm ác mà ông bệnh mạnh lắm, giống như lực sĩ vậy. Còn ông em thì chuyên làm từ thiện, bố thí cúng dường tạo phước rồi làm cầu rồi cho người ta đi qua, mà bệnh liên miên bệnh suốt. Mà đến hỏi tổ, tổ nói đây là công đức phát sanh. Đúng lý ra là sao? Đúng lý ra ông làm chết độ địa ngục á. Nhưng mà nhờ gì? Nhờ ông tạo cái phước nên bây giờ ông sanh bệnh, cái ông trả một cái đời là xong. Cho nên mình thấy những bậc tiên đức mà cái người mà sắp chuẩn bị từ giã cuộc đời ngày ngày, các ngài thị hiện những cái bệnh. Thấy không? Cái hạn như Đức Phật cũng phải thị hiện cái bệnh kiết lỵ, tôn giả sáu đại pháp. Thân trước gì? Thân trước có báo chướng, ngày nay nhờ trì kinh chuyển nặng nhẹ cho mình. Thấy không? Trong kinh Kim Cang Phật dạy rất là kỹ, đây ngài Phó Đại Sĩ nói đó. Cho nên ở đây ngài nói nè, mà khi á, ngài chứng nghiệm vào con đường đạo rồi đó, đó thì bây giờ nói nè, sở dĩ mà ngài chứng nghiệm vào con đường đạo cho nên bây giờ nửa đời mới chiêu lấy cái căn bệnh quái ác này. Nay nghiệp xưa ta đã trả xong, xưa kia các bậc thần tiên cũng đều nhờ bệnh nạn mà đắc đạo, vì cắt được cái lỵ hồng trần, lòng nhẹ như gió bờ nam sông Vĩnh. Đây gọi là do quả mà được phước. Để chúng thấy một cái điểm không? Đây là do quả mà được phước. Lúc trước chúng tôi đi qua Ấn Độ có ghé cái trường Ra Lan Đà, thì trong câu chuyện đó vào thăm một cái phòng của ngài Huyền Trang, thì cái vị mà hướng dẫn viên du lịch cũng kể một câu chuyện ở đây chắc chúng ta đã biết rồi. Tức là khi mà ngài Giới Hiền làm hiệu trưởng ở trường đó, ngài bệnh thấp khớp nhất lắm. Mà ai mà bệnh thấp khớp là mới biết nhất chứ không nói. nó hành hạ, cuối cùng ngài quyết định ngài nhịn đói cho chết, không ăn uống hết nhịn đói. Cái đêm ngài nằm mộng, ngài thấy ba vị Bồ Tát, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Di Lặc. Nó sợ dĩ mà ông bệnh là do cái đời trước ông làm quốc vương, ông giết nhiều lắm, đời này ông tu được cái chút ít, cái công đức là bị nó biến chướng. Bây giờ ông đừng có chết, ông muốn mà hết bệnh á, thì khoảng 3 năm có một người tăng ở Trung Quốc qua, thì ông dạy đó, nếu mà ông dạy xong rồi đó thì cái bệnh ông lần lần sẽ hết. Thì khi mà ngài giật mình dạy thì ngài biết chắc mộng, ngài kể cho đệ tử đó. Khi mà ngài kể cho đệ tử thì quả tình đúng 3 năm tới ngày Huyền Trang qua, cái ngày dạy cái bệnh lần nó thiên giảm. Đó cho nên nói là sở dĩ mà ngài các ngài bệnh á mà quả, nhưng mà cái phước khi mà bệnh chúng ta gắn gỗ với tu lắm, biết là mình cái cuộc đời mà sắp rồi, sắp xong rồi, lo mình tu hành chứ mình giờ này mà đừng có ngồi mà nói là trụ trì hay là thủ bổn hay là chi sự chứ không nghĩ gì nữa, ráng tu thôi. Nên tuy rằng cái quả nhưng mà cái phước cho mình đó. Có những lúc chúng ta chứng nghiệm về đạo, chúng ta chứng quả cũng là trong lúc chúng ta đang bệnh. Các vị thiền sư mình thấy là trong cái trong những cái hành trạng các ngài kể, có những vị thiền sư mà bệnh kiết lỵ ngồi suốt đêm suốt ngày luôn để chứng quả trên cái bồn cầu luôn, rất là nhiều, phải không? Là chúng tôi nêu lên sơ lược thôi. Ta nếu không do bệnh thì đâu có việc như ngày hôm nay. Như nay đối với thân tứ đại này nắm lại cũng là do ta, mà buông đi cũng là do ta, nắm lại buông đi thảy đều được tự tại. Nói xong sư thở dài một tiếng. Lâu sau rồi thị tịch, khi quả tán có mùi thơm lạ bay khắp nơi, xá lợi nhiều vô số, chích châu phong lục. Thì đây chúng tôi nêu lên một cái giai đoạn nhân duyên của một vị thiền sư mà khi cái tuổi lớn á, khoảng năm mấy 60, cái ngày có một cái chướng gọi là bệnh duyên. Thì như vậy ở đây chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy là cái cuộc đời của chúng ta là Đức Phật nói là mình trải dài trong cái con đường sanh tử. Mà Đức Phật khẳng định một cái điểm, máu và nước mắt mình nó nhiều hơn 4 biển đại dương, thì mình thấy là trong cái vô lượng sanh tử, bây giờ mình ngồi nghiệm đây nè, khi mình ngồi nè, mấy người mà lớn tuổi á, hay như ông Hiền Thọ, ông thầy Nghiên Phổ lớn tuổi rồi đó, ông thầy Khiêm, thì mình nhìn lại khi mà chúng ta biết ha, biết buồn, biết vui, biết sướng, biết khổ, biết nóng, biết lạnh á, thì mình tạo nghiệp biết bao nhiêu, toàn tạo nghiệp ác không. Lúc đó mình vô minh, mình bất giác, mình đâu biết là gì đâu. Rồi lúc đó là trong cái bao tử mình gọi là cái nghĩ địa rồi, cho không biết bao nhiêu xác chết. Thì bây giờ nó quạo quậy chút xíu chứ có gì đâu, thấy không? Chiêm nghiệm là mình thấy mình toàn tạo nghiệp ác không. Cho nên mình đừng có nói là ở đây tu không được, bệnh quá qua chỗ khác, mình đi chỗ nào cũng vậy, đi chỗ nào cũng như thế thôi. Mà người xưa ta nói là ông té ở như là đất, ông từ đất ông đứng lên, thấy không? Từ cái gì? Từ cái nghiệp nó chiêu cảm chúng ta có mặt trong cuộc đời này, phải từ cái nghiệp chúng ta đứng lên, quá giải, phát những cái nghiện lực lớn. Đại chúng nhớ lại là Tôn giả Bạc Câu La vào cái thời Đức Phật 80 tuổi, từ khi mà ông sanh ra đến 80 tuổi chưa bao giờ bệnh nhức đầu số mũi. 80 tuổi vào trong chúng xuất gia, thọ 160 tuổi mà chưa từng bệnh. Mà do gì? Do trong thời quá khứ ngài cúng một cái trái cây gọi là cái lạc ca đó cho cái thầy tỳ kheo á, nghiền nát ra, bữa đó làm một cái loại thuốc cho 60 vị A La Hán uống mà không có trái đó. Tình cờ ngày qua ông rừng ngày hái cái ngày cúng dường, do cái phước cái nhân duyên đó cho nên đời nào sanh ra ngày cũng bệnh tật gì hết, cũng nhức đầu, cũng số mũi, cũng gì hết. Mà trong kinh đó, trong kinh Địa Tạng Đức Phật có một cái điểm này là để chúng ta lưu ý nè, ví như có chúng sanh bị cái nghiệp bệnh, nhưng mà do cái phước duyên cho nên chúng sanh này gặp thầy thuốc hay chữa trị cho mình hết vậy thôi. Thì bây giờ cuối cùng rồi chúng ta phải dùng cái gì? Dùng cái pháp của Phật thôi. Phần thì uống thuốc, nhưng mà phần chúng ta thành tâm, chúng ta sám hối. Mà cái phương pháp trong cái nhà Phật á, là khi mà chúng ta bị bệnh, mà bệnh nghiệp chướng á, là cái phương pháp duy nhất là chúng ta phải phóng sanh và chúng ta sám hối, thấy không? Đó, cho nên mà cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm vi diệu trong cái Phật pháp. Mà ngày sau ngày cũng vui, vui, ngày không có buồn, không có khổ, không có gì, không có than trời trách đất gì hết, không có trách gì hết. Ngày cứ các ngày cứ âm thầm phần sám hối, phần tu tập. À, do cái nhân cái duyên đó mà sau này đại chúng mình lỡ mình phát bệnh một cái gì là mình cũng vui, mình chấp nhận. Mà khi mà hết bệnh rồi thì bắt đầu mình đi làm Phật sự, ví dụ đó, bệnh cái mình lui. Hôm nào đó mình ngồi mình đau lưng quá chịu hết nổi, xin nghỉ, nghỉ ngồi thiền, hoặc là mình đi kinh hành, nhưng nghỉ đừng ngủ được. Nhớ nha, nghỉ mà đừng ngủ. Thấy không? Mình đi dạo, mình kinh hành, mình hít thở. Tôi nói rồi, tôi nói cái tôi khám phá một cái chỗ này là chúng ta ở rừng núi mình ít dụng công lắm, ít dụng công. Giống như mình đi một cái đoạn đường mà không có đối thủ, mình đâu có cần mà rút kiếm rút gì đang chi, không có đối thủ. Mà chúng ta ở một cái chỗ nào mà nó ồn náo rồi nó thị phi, nó nhiều chuyện là chúng ta mới dụng công nhiều. Nên ở chỗ này ít dụng công, ít dụng công lắm. Chiều đi thư thả cũng ai đụng chạm gì mình. Mà trong kinh Tạp A Hàm Đức Phật nói là các thầy tỳ kheo là phải nhớ gì? Ăn cơm xong hoặc là chiều đi kinh hành, rồi đi bách bộ, có năm cái lợi ích đó, thấy không? Nhất là khi mà chúng ta đi kinh hành là chúng ta ngồi thiền, nó ít phong trầm, thân tâm nó thư thế, cho mình ngồi mình rút một chỗ nó cũng sanh bệnh đó, nhưng chứ không phải dễ đâu. Tôi bây giờ lớn rồi nè, không già rồi nè, chiều là tôi đi 2-3 vòng. Thấy không? Mà từ khi mà tôi về đây tôi thấy tôi đi nhiều rồi đó. Vừa rồi tôi dắt một cái phái đoàn lên Yên Tử đó, leo dốc đó. Mà mấy người mà trẻ trẻ leo bằng tôi, leo rút rút lên vậy. Hỏi, ủa sao thầy lớn tuổi mà thầy leo nhanh vậy? Tôi ở đây tôi một ngày tôi đi 3-4 vòng. Thiệt, tôi đi 3-4 vòng lên, nó leo reo lắm. Thì như vậy, và cái phần này cái có những lúc là chúng ta phải đi bách bộ, đi kinh hành rồi tập thể dục. Đây chúng nhớ là cái ông tổ sư mà Nhu Đạo á, cái ông mà sáng lập ra Nhu Đạo này á, là có, vào cái thời niên thiếu ông bệnh mà đến mức độ mà ông xách 3 ký sách nổi. Bệnh mức độ vậy. Rồi cái một hôm ông đi gặp cái trời đổ mưa, mưa mà bão giông vậy, thì có cái những cái cây tùng nó ngã lên ngã xuống, rồi ông sáng chế là cái pháp Nhu Đạo. Từ đó về sau là cái sức khỏe ông là gọi là mạnh nhất nước Nhật, tổ sư Nhu Đạo, thấy không? Từ cái thân vịnh chúng ta vươn lên dễ lắm. Tập thể dục nè, tập dịch cân kinh. Mà vậy mà dịch cân kinh có nhiều người tập gì 50 cái rồi buông đi bỏ không, thấy không? Và là bây giờ chúng ta tập dịch cân kinh rồi thì mình đi bộ, rồi mình tập gậy, tập đủ thứ hết cho con người mình. Nó giống như cái cửa mà đại chúng mình không mở ra mở vào nè, nó bệnh đó nha, chứ không phải dễ đâu. Nên cái cửa chúng ta phải mở ra mở vô, cái thân mình cũng phải hoạt động, chứ không ngồi chỗ mình vừa học vừa tu vừa. Mà hòa thượng nói là gì? Tu là hơi thở, là gì nữa? Học như gì hả? Học như uống gì? Uống nước. Làm việc như ăn cơm. Ba cái điều đó chúng ta phải phối hợp nhịp nhàng thì tiên cái thân mà nó bớt, không phải dễ đâu. Đó, cho nên ba cái phần này tôi nêu lên nó hơi dài dòng chút xíu. Mà khi mà ngày tu, ngày chứng nghiệm vào con đường đạo rồi thì ngày thấy cái thân năm quẩn này bỏ không được, muốn giữ muốn bỏ mà chưa được. Bây giờ sao bỏ? Giống như bây giờ mình chưa qua cái biển lớn thì mình bỏ cái thuyền được, cho nên mình phải mượn cái thuyền này mình đi, chứ không phải giống như ngài nói buông đi cũng do ta, mà nắm lại cũng do ta, tự tại. Đó là ngài chứng nghiệm về con đường đạo rồi, không có dính mắc vào cái thân ngũ quẩn nữa, buông cái nhẹ đó. Cho nên là khi mà quý thầy hoặc là đại chúng mà bệnh á, là mình cũng phải ráng cố gắng tu học, mình có cảm ơn đó. Thì bây giờ chúng ta đi học qua tiếp một bài nữa. Cái bài này là cho cái người xuất gia nè. Bài thứ 17, thủ tổ hy nhan tự thánh đô thánh đồ tánh tình cứng rắn quả quyết, lào thông kinh luận và các sách vở thế tục, lấy khí tiết để tự giữ mình. Sau khi du phương trở về, sư ẩn cư trong một gian liều cũ rách, không dự việc đời, thường đóng cửa ngồi im lặng. Nếu không phải là người có đạo nghĩa, đức hạnh trong sạch thanh cao, thì không kết giao làm bạn bè. Các hàng danh công quý nhân cố tình thỉnh sư ra trụ trì, sư đều kiên quyết từ chối. Đó. Tức là ở đây nói rất là rõ, phải không? Thủ tọa Hy Nhan tức là cái người mà đứng đầu trong chúng, mà ở đây nói là ngài rất là thâm kinh luận và các sách vở thế tục, lấy khí tiết để tự giữ mình. Tức là người xưa ta thường thường là lấy ở bên Trung Quốc đó, họ lấy dùng cái từ là lấy khí tiết. Thấy cái tiết nữa là không có cầu cạnh một người nào hết. Giống như mà thiền sư Triệu Châu 40 năm chưa từng viết một cái lá thơ cho Tín Thí, ví dụ đó, là các ngài lấy cái khí tiết giữ cái hạnh kiểm mà cái người tu mình nó rất là cần, rất là cần thiết. Thấy không? Ở đây nói rất là kỹ nè. Nhưng mà khi mà du phương trở về, tức là đắc đạo rồi, ẩn cư trong một cái gian liều cũ rách, giống như là ngài Thạch Sương, Thạch Sương chẳng hạn, rồi ngài gì nữa, ngài thiền sư Bạch Ẩn, khi mà đắc pháp về rồi ngồi cái chùa cũ rách nát gì đó, mình thấy cái người mà có đạo đến đâu thì tự nhiên cái đó nó hưng thịnh, cái tùng lâm, chứ không phải là mình tìm tòi gì hết đó. Khi mà chúng ta mà chứng được cái con đường thiền rồi đó, thì tự nhiên thiên lâm gọi là rầm á, thần á, thiên lâm bát bộ trời người, rồi tất cả người ta đưa mình lên. Mình đừng khỏi suy nghĩ, mình cứ tu đi. Tôi nói cái đường tu của mình á, tôi nói nhiều rồi đó, cái tu của mình không phải là mình học nhiều rồi tự nhiên mình ra mình làm giáo hóa đồ chúng đông, phải. Mà cái tu này nó kết hợp rất là nhiều nhân duyên và yếu tố giữa con người và con người. Nếu mà chúng ta không có nhân duyên hả, là mình làm Phật sự cũng được. Mình không có nhân duyên, mình hướng dẫn, mình giảng giải cũng được. Nó phối hợp rất là chặt chẽ. Mà đời này chúng ta hy sinh cả một cái cuộc đời tu hành của mình, cả một cái cuộc đời cống hiến cho Tam Bảo, thì nếu mà đời này chưa có rồi, thì tự nhiên đời sau nó tiếp tục, phải không? Mình tu mình không có, đừng có nghĩ là một đời mà xong, phải đâu, chảy dài lắm. Cho nên có những người mà thành tựu đời này là biết nhiều đời họ thành tựu rồi, bây giờ họ tiếp tục nữa, nói tiếp. Cho nên mình đừng có trong núi này nghĩ núi nọ, mình ở mình chạy rồi mình nói ở đây tu được, mình chạy qua chỗ khác mình tu được, mình tu được không phải. Chúng ta ráng cố gắng, chúng ta đặt mình hết sức mình. Mà ở trong kinh dịch nó là tận lực chi thiên mệnh á, làm hết sức mình tự nhiên biết mệnh trời. Việc tu của mình cũng như thế, đừng có suy nghĩ. Mà trong 10 điều biện ma là gì? Nghĩ mình làm này, nghĩ mình làm cái nọ, cũng là vọng tưởng điên đảo. Làm hết sức mình đi, học hết sức mình, tu hết sức mình, làm hết sức mình, tự nhiên đâu vào đó. Nó giống như những cái khuôn vậy, cái khuôn mà cái khuôn mình tròn thì tự nhiên nó vô cái hình tròn. Mà cái khuôn mình méo rồi vô cái hình gì? Hình tròn cũng được. Thì cái việc tu hành của chúng ta cũng như thế. Cho nên khi mà ẩn cư rồi thì tự nhiên sao? Hàng danh công quý nhân cố tình thỉnh sư ra trụ trì, sư đều kiên quyết từ chối không có làm. Mà ở đây sở dĩ mà chúng tôi ra làm cái việc Phật sự này là gì? Sư ông Trúc Lâm cắt cử. Rõ ràng, lúc tôi đang ở thường Trúc Lâm, sư ông Trúc Lâm, sư phụ thường chiếu với thầy lớn kêu lên, bây giờ ông có một cái thí chủ cúng một miếng đất, mấy chú ra coi ngó xin giấy phép để xây dựng, đi theo. Mà khi mà chúng tôi mà xây dựng này xong rồi, và sư phụ chiếu nói thôi chú về thường chiếu làm giáo thọ vậy chúng vậy, thì mình vui, ví dụ đó. Tức là ở trên sắp xếp sao mình làm thì tự nhiên thành tựu, không có gì khó hết, đúng không? Cho nên chẳng hạn như bây giờ miếng đất này mà chúng tôi mà tự động mà ra thứ coi làm chắc không được, đúng không? Tự động mà sức chúng, tự động mình bỏ chúng mình đi ra chắc chắn mình làm được. Nhưng mà nhờ gì? Nhờ hòa thượng Trúc Lâm cắt cử, nhờ thầy ông giao phó, nên tự mình làm có lâm thần hộ pháp rồi ta ủng hộ mình, ta giúp đỡ mình, chứ mình đâu không có tài cán gì hết đó. Cho nên nêu ra cái phần này đại chúng thấy là khi mà thỉnh sư mới chịu ra, Tại sao các ngài không chịu ra? Thì lúc ấy có một vị đạo giả tên là Tham Kỷ muốn ở bên cạnh hầu hạ sư. Sư biết người này không phải là pháp khí nên làm bài văn thích nạn để khước từ. Văn ấy như thế này, viết á. Tức là có một người đến muốn hầu hạ, tới làm thị giả, hầu hạ bên sớm hôm để mà hỏi han gì á. Nhưng mà ngài nhìn, ngài biết cái người này không phải là pháp khí. Đại chúng biết pháp khí thì sao không? Ở đây ai biết pháp khí gì không? Hay bây giờ mình thỉnh cái chuông nó kêu là gọi là gì? Gọi gì? Hả? Là đồ pháp khí đúng không? Cái khánh cũng là đồ pháp khí. Cái mỏ cũng là đồ pháp khí. Thấy không? Bởi vì nữa, cái đại hồng chung cũng là pháp khí. Cho nên đem một cái người mà có mẫu mực sau này để mà gánh quét phật sự lớn làm thầy thiên hạ, thì ông thầy cũng nhìn ấy, người này pháp khí. Bởi cái chuông đánh lên ai cũng nghe, phải không? Cho nên cái người pháp khí là bậc long tượng, là những người mà đi trước, ta nhìn ta biết, bắt đầu ta tìm cách ta đào tạo, ta hướng dẫn. Mà nếu mà ông được ông thầy chú ý rồi thì người đó cực lắm. Tại lúc nào cũng phải đi vô một cái khuôn, một cái tiến trình. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy là bây giờ mấy đứa nhỏ mà nó vào đây nó tu thì nó ăn sáng, ăn chiều, ăn trưa rồi nó la, nó hát, thì kệ nó chứ đâu. Nó không phải pháp khí, nhìn biết rồi. Cho nên là những hàng pháp khí là thường thường là đặc cách. Các người xưa ta để ý, ta ráng cố gắng ta đào tạo, luôn tìm cách cho nhập thất liên tục, ví dụ như nhập thất liên tục, rồi hướng dẫn, rồi chỉ dạy cặn kẽ, nhích chút xíu rồi các ngài chỉ liền, chỉnh cái ngài chỉ liền, sửa các ngài đưa vô cái khuôn. Thành những bậc pháp khí không phải dễ đâu. À, cho nên là nhìn cái người này phải pháp khí, nên người xưa đã kỹ lắm, mà đến làm thị giả rồi hoặc là đến hầu hạ ngài cũng phải dễ. Đó. Ngài nói là hiểu con không ai bằng cha, hiểu cha không ai bằng con. Như Tham Kỷ thì chẳng phải là nhân tài trong đạo, xuất gia làm tăng vốn đâu phải là chuyện nhỏ, thấy không? Xuất gia làm tăng phải là chuyện đơn giản. Một bậc mà bậc là Tùng Lâm Tông Tượng, thường thường nói là Tùng Lâm Tông Tượng. Thường thường người xưa nói là nguồn sâu thì sông nó dài. Mình có một cái duyên may mắn là mình ở trong pháp hội của sư ông Trúc Lâm, con cháu trong tông môn thì mình phải nhớ những cái điểm này. Sau này truyền pháp hoặc là cái người mà gánh quét cái việc Phật sự này không phải là cái người là đệ tử của mình, không phải là đệ tôn của mình, mà người nào có tài có đức, nhớ kỹ vậy, mình giao trách nhiệm cho người đó, chứ không phải người này là đệ tử ruột của tôi mới giao. Phải tinh thần của tông môn là như thế, thấy không? Biết cái người này mình giao là nó phá sản nghiệp của mình giao là chết. Đại chúng thấy tôi xây một cái chánh điện cực không? Rất là cực, nói cái miếng đất này coi, thấy không? Rồi xây lên cái chánh điện mà sau này nó thành tụ hết cái ngôi Tùng Lâm lớn. Mà nếu là đời sau mà giữ không được thì sạch, phá sạch hết, cái cơ nghiệp mình mất hết. Mà người xưa người ta nói là cái nguồn sâu thì sông nó phải dài ra, cũng phải tệ lắm, cũng là 40-50 đời thì cái chánh điện mới sạch. Ví dụ vậy. Mà mới cái 2-3 đời là cỏ mọc cao tới nay là chết rồi. Cho nên cái người mà nắm trúng nó kỹ lắm, gọi là kỹ cương, mà giống như là tướng lãnh vậy đó, chứ không phải dễ đâu. Giống như là thừa tướng á, chứ không phải là chuyện mà mình chuyện mà nói làm tăng là chuyện suông suông. Ăn nói thì sao, rồi lúc ăn cơm thì sao, lúc uống nước thì sao, lúc mà còn nhỏ nói gì mà lên mà làm lớn là tự nhiên chăm cặp mắt để ý mình. Ngày xưa chẳng hạn như đại chúng mình còn trúng, mình ngồi đâu mình móc mũi không ai nói. mình làm lớn mà ngồi mà móc mũi, thầy đó ngồi đâu móc mũi đó, nói liền. Mà lúc mình còn nhỏ mình móc sao móc kệ mình, ai nói, khó lắm chứ phải. Người ta nói là làm dâu mà dâu chăm họ đó chứ phải dễ đâu. Làm tăng là khó lắm, rất là khó. Ra mà vừa đi vừa nhảy vừa chạy vừa cười nó cũng để ý, trời ông đó ghê. Ví dụ vậy, thấy không? Nên là chúng phải quan hỷ thông cảm cho nè. Thì ở đây ngài nói nè, làm tăng rất là khó, không phải cầu nhàn hạ, không phải cầu ấm no, cũng không phải cầu danh lợi nhỏ nhen, mà chính là vì giải thoát sanh tử, vì quá độ chúng sanh, vì đoạn trừ phiền não ra khỏi biển khổ tam giới, nói tiếp về mạng của Phật. Thấy không? Khó không? Để tôi giảng chứng từng lúc nha. Không phải cầu nhàn hạ, tức là mình đến đây á, không phải là cầu nhàn hạ, mà thật là đến đây mình cầu nhàn hạ chắc mình tu không được. Vì tôi thấy là điều đặn là cứ 6:15 mình lên tụng kinh, 7:30 cái mình lên ngồi thiền, 10:00 cái ngủ, 3 sáng ngồi thiền, nó cứ lặp lại lặp tới lặp lui lặp xuống. Ở nhà chắc thì mình làm được đó. Cho nên tại sao mà Đức Phật nói là tu một ngày trong tùng lâm bằng 100 năm ngồi đời, có lý. Mà hôm nào đại chúng mình thấy này, mình đi trị bệnh thử coi, có ngồi thiền không? Thôi ngủ kệ, ngồi ở tùng lâm ngồi quá rồi. Thấy không? Ngồi ở thiền viện chánh thiện ngồi suốt, gì đấy ngồi gì nữa, cái ngủ sao đâu, mai ngồi cái mai cái tiếp tục lên, tiếp tục như đó. Mình về nó thiệt, được một tháng mình đi trị bệnh giỏi lắm, mình ngồi sao giỏi lắm, mình ngồi chừng 10 mấy 20 thời là giỏi lắm rồi đó, đúng không? Nên mình ở đây mình nhờ đại chúng á, mình nhờ đại chúng tu, cái mình tu theo. Cho nên là ở đây mình không có cầu nhàn hạ, đúng, đừng ở đây đừng có nói làm gì hết. Nội tụng kinh và thượng nói là mấy chú, tôi không có nói mấy chú chứng đạo gì hết, mà mấy chú làm như thế nào đó nghe cấp cấp mình bé xuống nghe hồi kiển cái đi làm, ví dụ đó. ba tiếng cảng đi làm, hồi kiển cái nghỉ, đều đặn như thế. Thì chúng nhớ là một cái câu chuyện nhân duyên mà khi Tổ Quy Sơn ngồi trong pháp đường mà nghe cái ông thầy mà nghe tiếng bản mà ông mừng ông la lên đó, nhớ không? Cái Tổ Quy Sơn nó không ngờ ở trong tùng lâm này mà có việc ấy sao. Nghe tiếng bản ngộ đạo mừng quá, thấy không? Không ngờ tùng lâm mình tự nhiên có việc ấy sao, mới kêu lại ông nghe gì mà ông la ông mừng như thế. Dạ không có. Rồi sáng con ăn cháo, giờ đói quá nghe tiếng bản mừng. Nghe tiếng bản ăn cơm mừng quá. Cái chỗ đó đó, mình đừng có tự nhiên hồi xưa mình coi không hiểu, mình tưởng cái ông tăng là dở phải đó, thấy không? Cho nên lúc đó Tổ Quy Sơn làm gì? Gật đầu. Cho nên bà thượng nói chuyện bình thường lắm, chuyện tu hành là chuyện cơm cháo, chuyện xuống quả đường, chuyện bách bộ ví dụ đó. Nhàn hạ đây là gì? Nghĩa là chúng ta mỗi thời mỗi lúc chúng ta dụng công, chỗ nào cũng dụng công được hết. Bất cứ trường hợp, bất cứ hoàn cảnh là chúng ta cũng ráng cố gắng dụng công. Gì nữa? Không phải cầu ấm no. Đó. Cho nên là bây giờ chúng ta thấy vào cái thời mà vào cái thời thượng pháp á, ở bên Trung Quốc khổ lắm. Cho nên là tổ tiên lược sư nói là một chén cơm á là bằng một chén máu. Thì bây giờ mình mới tin điều đó, mình qua Trung Quốc mình thấy họ làm ruộng á, mà hôi ướt hết xuống, mà hôi từ đâu? Từ máu lọc. Thì như vậy người ta làm cực khổ, đổi một chén cơm rồi đem đến cúng dường cho mình ăn để mình dụng công mình tu. Cho nên vào đây rồi chúng ta thấy là có gì mình ăn cái đó cũng có lý. Thức ăn không có cầu ngon dở đó, phải không? Quán năm pháp quán á, quán thức ăn này từ đâu mà có? Công của người khó nhọc biết mau. Đại chúng ăn cơm cái quán không? Hay là đưa lên cái đưa xuống đỡ xong. Đây tôi nói thiệt một điều luôn, nhưng có những quý thầy đi mà mở khóa tu với tôi hỏi thầy đọc pháp quán đi cho Phật tử, không thuộc quán, không thuộc. Cho nên là có những lúc là chúng ta phải sau này mình đi làm Phật sự á, mở khóa tu á, tam đề ngũ quán phải nhớ, cái chuyện đó là chuyện thường, đúng không? Cho nên nó là cũng không có cầu ấm no, cũng không phải cầu danh lợi nhỏ nhen, mà vì chính là giải thoát sanh tử. Nên cuộc đời tu của mình là ráng cố gắng tu để giải thoát sanh tử. Mà cái việc này là cái việc lớn của đời tu của mình, còn cái chuyện nhỏ nhen trong đời sống hàng ngày ở trên các sao mình làm vậy cũng để ý chứ, ráng cố gắng mà hoàn thành 7 giờ đến 9 giờ nghỉ lâu tát, vào mình xem kinh xem sách. Tôi thấy đây là nó điều độ nhịp nhàng, nó đi từng bước nhịp nhàng. Mình cứ tu, mình gắn gỗ mình tu vậy, cũng không có cố gắng gì bao nhiêu, mà cũng không có giải đãi bao nhiêu. Mình đi từng bước cũng kèm, cũng chế, cũng không có cố gắng dụng công gì hết, cứ đi từng bước. Vì độ chúng sanh cho nên mới xuất gia tu hành. Còn bao nhiêu người khổ nữa, trong đó có cha mẹ mình, thân tộc mình nhiều đời nhiều kiếp nữa, cho nên là vì giải thoát sanh tử, vì độ chúng sanh cho nên mình đi xuất gia làm tăng. Chứ không phải vào đây là vì sướng quá mình vào đây, không phải vì ở nhà thiếu nợ thiếu nần vào đây, ví dụ không phải gì. Mình vào đây mục đích của mình là tu để giải thoát, để độ chúng sanh. Mà cái cuối cùng là gì? Để tiếp nối mạng mạch của Phật Pháp. Mà tiếp nối mạng mạch Phật Pháp phải mình tu hời hợt, mình tu cho có tu, phải không? Ở đây nói tiếp nữa là để gì? Tiếp nối mạng mạch Phật Pháp. Khó lắm chứ phải dễ. Tiếp nối cũng giống như là bây giờ sư âm lớn tuổi rồi nè, là sư phụ tiếp nối, là sư phụ lớn tuổi là mình tiếp nối, mình lớn tuổi là cái người khác tiếp nối mãi vậy. Giống như một ngọn đèn sáng, trăm ngàn ngọn đèn tiếp tục tiếp nối. Mình phải có một cái trách nhiệm, phải có trách nhiệm chung trong ngôi nhà Phật Pháp, thì tự nhiên cái đường tu của mình càng ngày nó càng hanh thông, càng ngày càng sáng sủa ra. Đó. Vì gì nữa? Vì đoạn trừ phiền não để ra khỏi biển khổ tam giới, nói tiếp vệ mạng của Phật. Thời nay cách thánh đã xa, Phật Pháp nhiều điều thối nát, ông lại dám quên những điều này sao? Kinh Bảo Lương nói, tỳ kheo mà không tu pháp tỳ kheo, ông trời tuy rộng cũng không có chỗ để nhỏ nước bọt. Thông Huệ Lục nói, làm tăng mà chẳng dự vào 10 pha thì uổng công thờ Phật, trăm năm làm việc ấy chẳng phải là khó được ư? Ông phải lấy đây quán sát. Thì như vậy, qua cái phần này để chúng tôi nêu lên cho cái việc, thứ nhất là cái việc bệnh duyên, thứ hai là cái việc xuất gia làm tăng. Bây giờ mình đầy đủ cái phước duyên là chúng ta được làm tăng, sáu căn đầy đủ, thông tệ khác hơn người, thì chúng ta biết là cái phước duyên của mình có đầy đủ, cho nên mình ráng gắn gỗ, mình tiếp tục mình đi. Mà cái nguyện lực của chúng ta là phải phát tâm Bồ Đề rộng lớn, phát tâm lớn lắm, thì chắc chắn rằng bệnh duyên mình nó sẽ thối, và cái đường trước của mình nó sẽ hanh thông. Mà được như thế là chúng ta đã không uổng một kiếp người, không uổng chúng ta dự vào hàng tăng chúng để chúng ta tu tập trên con đường giác ngộ giải thoát. Rồi thôi, hết giờ chúng ta nghỉ ha. Đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh do biên thời nghiện đỏ phiền não do tận thời nghiện đoạn pháp môn do lường thời nghiện ngày học Phật đạo do thường thời nguyện thành.